Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 43. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lai đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài
Danh Quyền Tối Cao,
đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 19 đến câu 23 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài
Danh Quyền Tối Cao
phần 1. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tớm mọi sự trong mọi loài.
Trong tiến trình học Kinh Thánh qua sách Ê-phê-sô, phân đoạn mà chúng ta vừa nghe đọc, đoạn 1 từ câu 15 tới câu 23, là phần Kinh Thánh chúng ta đã nghe nhiều lần và cũng đã để một thời gian để học hỏi. Do vậy cũng chưa đi kỹ lưỡng cho đủ, sâu nhiệm cho đủ để có thể hiểu biết được tất cả sự mầu nhiệm trong đoạn Kinh Thánh này nhằm đem vào áp dụng trong đời sống của chúng ta. Nhưng đang khi chúng ta nghiên cứu phần Kinh Thánh này thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đang trả lời sự cầu nguyện của sứ đồ Phaolô qua lời cầu nguyện của ông mà chúng ta đang học, và Chúa cũng đang trả lời sự cầu nguyện của chính chúng ta. Đó là mỗi người của chúng ta được ban cho thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra để chúng ta nhận biết Chúa càng thêm, và Đức Thánh Linh Chúa soi sáng con mắt của lòng chúng ta để chúng ta biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Chúa là thế nào, để chúng ta có thể tường tận hơn về sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Chúa ban cho chính mỗi người chúng ta, và kinh nghiệm đậm sâu hơn quyền vô hạn của Chúa đang làm việc và tiếp tục làm việc trong đời sống của tất cả những người thuộc về Chúa, những người tin đến danh cao quý của Ngài. Đây là phần Kinh Thánh mà càng suy nghiệm bao nhiêu, càng học hỏi bao nhiêu thì ánh sáng càng chiếu rọi bấy nhiêu và lẽ thật càng được bày tỏ bấy nhiêu. Như tấm màn tại cửa sổ được kéo ra thì ánh sáng mặt trời chói lọi tràn lan vào trong căn phòng tối, và tất cả mọi sự trong phòng bây giờ bắt đầu được bày tỏ ra đúng vào các vị trí của mình. Cũng tương tự như vậy, khi ánh sáng của lời Chúa chiếu rọi vào cuộc đời của chúng ta thì kết quả đầu tiên là chúng ta nhận thức cách rõ ràng càng thêm về sự kêu gọi thánh của Chúa trên đời sống của mình. Đó là chúng ta nhận biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Chúa là thế nào. Trên nền tảng của sự chọn lựa tể trị của Chúa và công việc đời đời của Ngài thực hiện để cứu những người Ngài đã chọn, thì Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ để đến cùng Đức Chúa Giêsu Christ, đến cùng sự nên thánh, đến cùng sự tự do, đến cùng sự hòa bình, đến cùng sự chịu khổ cho Chúa, để cuối cùng đến trong sự vinh hiển với Ngài. Đây là sự kêu gọi thánh khuấy động trong lòng của chúng ta để chúng ta biết Chúa càng thêm, yêu Chúa càng hơn và vâng phục Chúa toàn vẹn hơn để phục vụ Ngài càng thêm hữu hiệu cho mục đích của nước Chúa là công việc đời đời mà Chúa đã sắm sẵn cho tất cả những người Chúa chọn và cứu. Và đây là từng trải và kinh nghiệm, không phải trong riêng biệt cá nhân, nhưng trong cộng đồng, nối kết thông công của con dân Chúa, của Hội Thánh Chúa. Và sự hiểu biết về niềm trông cậy về sự kêu gọi của Chúa có kết quả trong đời sống của những người tin Chúa, rằng đời sống đó sẽ đeo đuổi mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, không theo những hoài bão đeo đuổi riêng của cuộc đời nữa, nhưng sống trọn vẹn dấn thân cho sự kêu gọi thánh của Đức Chúa Trời. Và để có thể sống cho sự kêu gọi thánh của Chúa, Sứ đồ Phaolô cũng cầu nguyện rằng chúng ta được ban cho sự hiểu biết về sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Chúa cho các thánh đồ là như thế nào. Đó là một đời sống đặt căn bản trên sự chắc chắn toàn vẹn giàu có của ân sủng Đức Chúa Trời, rồi Đấng sẽ bảo toàn gìn giữ mỗi chúng ta cho đến cuối cùng. Sự hiểu biết về cơ nghiệp giàu có của Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta có thể phân biệt được giá trị chóng qua của đời này và giá trị đời đời ở trong Chúa. Tấm lòng quen thuộc với lẽ đạo về sự vinh hiển của cơ nghiệp trong Chúa giúp cho người tin Chúa thấy những điều không thấy được và phân biệt được điều thật và điều giả trong một thế giới vàng thau lẫn lộn. Và trong tất cả mọi lên xuống của cuộc đời, có thể hướng toàn vẹn tấm lòng yêu kính Chúa và tấm lòng yêu mến các sự ở trên trời, tìm kiếm trước hết nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài, và sống đeo đuổi thứ tự ưu tiên của Chúa Cứu Thế Giê-xu với sự nóng cháy thúc đẩy của công việc chức vụ phục vụ danh Chúa và làm trọn sự sai phái của Ngài ngay trong những ngày tạm bợ trên đất. Cơ nghiệp giàu có của Đức Chúa Trời trên thiên đàng chiếm ngự tấm lòng của con dân Chúa, khiến giá trị của đời sống bay bổng với sự đeo đuổi giá trị thiêng liêng và không bị lôi kéo mê hoặc bởi lòng yêu mến thế gian và tất cả những sự chóng qua của đời này. Rồi Sứ đồ Phaolô tiếp tục cầu nguyện rằng con mắt của lòng chúng ta được mở sáng với thần trí của sự khôn ngoan thiêng liêng để nhận biết quyền vô hạn của Chúa đã ban cho chúng ta là những người tin Chúa như thế nào. Đây là quyền năng đã được ban cho những người tin Chúa, cho nên Sứ đồ Phaolô cầu nguyện rằng không phải chúng ta muốn nhận thêm vì đã có đầy đủ rồi, nhưng có thể thấy thêm, thấy rõ hơn, nhận biết tường tận hơn để có thể kinh nghiệm trọn thành những gì Đức Chúa Trời đã làm trong ân điển Chúa, trong sự ban cho từ lòng thương xót cả thể của Ngài. Đây là quyền năng hành động trong sự cứu chuộc và cũng là năng quyền đang biến đổi và làm cho nên thánh. Cho nên trong sự hiểu biết lẽ đạo lớn về sự kêu gọi thánh của Chúa, cơ nghiệp vinh hiển trong Chúa và quyền năng thực nghiệm đã được ban cho, chúng ta bởi đức tin trong ân điển Chúa nhận lấy những điều Đức Chúa Jesus Christ đã làm cho mình tại thập tự giá, nhận lấy sự tha thứ trọn vẹn, sự cứu rỗi trọn vẹn tại thập tự giá. Nhưng đồng thời tại thập tự giá đó, với quyền năng được bày tỏ ra, cũng nhận lãnh cho chính mình sự nên thánh và sự chiến thắng trong ân điển. Sự hiểu biết về quyền năng mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu trở thành trọng tâm, trở thành điểm chính, điểm gốc của cuộc đời theo Chúa và ánh sáng của lẽ thật từ thập tự giá giúp cho chúng ta trả lời và đối diện và giải quyết và thắng hơn tất cả mọi câu hỏi, tất cả mọi vấn đề, tất cả mọi hoàn cảnh, bất cứ điều gì, bất cứ trong hoàn cảnh nào, bất cứ trong thời điểm nào của đời sống. Với đức tin trên ân điển của Đức Chúa Trời, trên nền tảng công việc đã thực hiện bởi chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự hiểu biết lẽ thật về quyền năng của thập tự giá Chúa giúp chúng ta sống cuộc đời này trong chức vụ Chúa giao phó cho, không dựa trên cố gắng của riêng mình, không trên sức riêng mình, không tùy thuộc trên sự khôn ngoan của riêng mình, nhưng hoàn toàn nương dựa trên quyền năng và sự chiến thắng đã thực nghiệm bởi chính Chúa Cứu Thế Giê-xu tại thập tự giá. Nhưng với tất cả những sự hiểu biết đó và sự ban cho đó, làm thế nào để chúng ta có thể kinh nghiệm được cách toàn vẹn sự trông cậy của sự kêu gọi Chúa, sự giàu có của cơ nghiệp Chúa và sự chiến thắng vươn lên của quyền năng Chúa? Thì trong lời cầu nguyện của Sứ đồ Phaolô, Đức Thánh Linh sử dụng những lời lẽ này để dẫn chúng ta là những người tin vào cách sử dụng những phương tiện mà Chúa ban cho để thay đổi toàn vẹn đời sống. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đã nghe đọc và đang học hỏi, rõ ràng có một sự nối kết chắc chắn với Hội Thánh Chúa. Quyền năng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu được thực hiện trong Hội Thánh Chúa và qua Hội Thánh Chúa. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết, nhưng ở đây nói một cách tổng quát. Hội Thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu tại từng địa phương một là hy vọng cuối cùng và duy nhất cho toàn thế gian, vì là sự bày tỏ trọn vẹn của sự hiện diện của Chúa trên đất. Quyền năng của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh và qua Hội Thánh bày tỏ quyền năng thắng hơn, quyền năng chinh phục, quyền năng tái tạo của lẽ thật tin lành Chúa Cứu Thế Giê-xu, là tin lành mà Hội Thánh được sai phái giao phó trách nhiệm để rao giảng cho toàn thế gian. Đây là quyền năng thi hành đại mạng lệnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta sẽ học hỏi về quyền năng của Chúa bày tỏ ra trong Hội Thánh trong những bài học tới. Nhưng trước khi chỉ ra về quyền năng Chúa làm việc trong Hội Thánh, thì sứ đồ Phaolô nhắc lại điều Chúa đã bày tỏ cách rõ ràng, chứng minh Chúa đã ban cho cách chắc chắn không thể hồ nghi về quyền năng vô hạn của Chúa đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình. Thì Chúa đã bày tỏ như thế nào? Chúa đã chứng minh ra sao? Câu số 20, Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cả chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ, cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Dữ kiện sứ đồ Giăng đặt để làm căn bản là dữ kiện phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Quyền năng mà Chúa bày tỏ ra là quyền năng qua sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra, thứ nhất, trong sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài đã khiến Đấng Christ từ cả chết sống lại. Thứ hai, sự thăng thiên của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Và thứ ba, sự cai trị tuyệt đối của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, trong đời này và trong đời hầu đến. Quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong Đức Giê-xu Christ đụng đến và đối diện với hai quyền lực căn bản thâm sâu và mạnh mẽ vô cùng, khống chế trên cuộc đời của con người và nắm giữ con người trong gông cùng xiềng xích. Đây là hai thế lực, hai năng quyền mà con người không thể nào chống cự được, đó là quyền năng của sự chết và quyền năng của tội lỗi, sự gian ác. Vấn đề đầu tiên và thế lực đầu tiên là sự chết. Con người đối diện với sự chết và không ai có thể tránh được sự chết. Cuối cùng, sớm muộn gì thì ai cũng phải chết, và sự chết luôn luôn thắng hơn 100%. Và nếu để yên cho sự chết để chạy cho suốt con đường, thì không phải chỉ sự chết trong khía cạnh vật chất, trong khía cạnh thân xác, nhưng là sự chết đời đời, sự chết của linh hồn. Và con người không ai tự mình có thể thắng hơn sự chết của thân thể, và cũng không thể nào thắng hơn sự chết của linh hồn. Đây là số phận của con người. Tất cả đều chết về phần thể xác, và tất cả đều sẽ chết về phần tâm linh, nếu để tùy thuộc trên con người. Quyền lực thứ hai, quyền lực của tội lỗi. Con người đã sa ngã, tất cả đều đã sinh ra trong tội lỗi, trong nguyên tội, trong gian ác. Cho nên con người không ai có thể thắng hơn tội lỗi, vượt thắng sự gian ác được. Dầu có cố gắng bao nhiêu, dầu có vùng vẫy tranh đấu bao nhiêu, thì sự gian ác nằm trong máu mủ, trong tâm huyết, trong bản chất, và con người không ai có thể vượt thắng hơn. Thêm vào đó, thế lực bên ngoài của Satan và ma quỷ chống nghịch lại con người, lôi kéo cuốn trôi con người càng sâu vào sự gian ác, và con người không thể thắng hơn quyền lực của Satan và ma quỷ. Hơn nữa, con người sống trong một vũ trụ hư hoại, suy sụp, tan vỡ trong ô nhiễm tội lỗi, và con người không thể nào vượt thoát ra. Và cũng như sự chết, tất cả mọi người, từng người một, không sớm thì muộn, đều sẽ bị chinh phục và hủy hoại bởi tội lỗi và sự gian ác. Và con người để yên cho riêng mình sẽ hoàn toàn ở dưới sự thống trị của tội lỗi và sự gian ác, và không thể nào thoát ly số phận đời đời trong hỏa ngục. Và ở đây trong phân đoạn Kinh Thánh này, sứ đồ Phaolô cầu nguyện để Đức Chúa Trời ban thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra và mở sáng con mắt tâm linh của con cái Ngài để có thể nhận định được, để có thể hiểu được và kinh nghiệm được rằng sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự thăng thiên của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự cai trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu là chứng minh và sự bày tỏ chắc chắn quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời vượt thắng sự chết và vượt thắng tội lỗi và sự gian ác. Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu bày tỏ rõ ràng sự chiến thắng trên cả hai sự chết và tội lỗi. Và như thế, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu giải cứu những người thuộc về Ngài ra khỏi sự chết và ra khỏi tội lỗi. Và Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng vô hạn của Ngài trong sự chiến thắng tuyệt đối, dứt khoát, rõ ràng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là dữ kiện đã được thi hành. Đây là chỗ quyền năng đã được bày tỏ. Đây là chỗ chiến thắng đã được thực nghiệm. Và lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô là con cái Chúa, là mỗi chúng ta có thể thấy được, có thể hiểu được và có thể sống động được ở trong lẽ thật chắc chắn này. Đây là lẽ thật gói ghém trong danh quyền tối cao của Chúa Christ Jesus, trong sự vinh hiển cao trọng tột cùng của danh Chúa, danh vượt cao hơn tất cả mọi danh và danh quyền tối cao trên tất cả mọi danh quyền khác. Và sự thực nghiệm cho người tín đồ là thấy, là hiểu, là sống, là yêu mến danh quyền tối cao của Chúa Christ Jesus. Và để cho chính chúng ta có thể hiểu được, thấy được và kinh nghiệm được danh quyền tối cao của Chúa Christ Jesus, thì điểm đầu tiên cần thiết đó là chúng ta phải thấy được niềm vui của Đức Chúa Trời cho danh Chúa Christ Jesus. Niềm vui của Đức Chúa Trời cho danh Jesus. Đây là sự nhận biết căn bản và tối cần thiết khi sứ đồ Phaolô cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra để anh em nhận biết Ngài. Và ở đây tôi dùng chữ niềm vui của Đức Chúa Trời cho danh Chúa Jesus. Chữ niềm vui ở đây tôi muốn dùng không phải nói về sự vui mừng của cảm xúc, nhưng là nói về sự vui mừng trong mục đích. Dùng cho con người thì chúng ta dùng chữ đam mê đeo đuổi. Niềm vui đến từ sự đam mê đeo đuổi một mục đích cao trọng, là trung tâm điểm của cuộc đời, là điểm gốc của mọi kinh nghiệm. Đeo đuổi mục đích với sự vui mừng. Chúng ta không dùng chữ đam mê cho Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta có thể thiết lập rằng đây là niềm vui lớn của Đức Chúa Cha để thực nghiệm một chương trình định sẵn trong tấm lòng của Ngài, với mục đích đem lại sự vinh hiển đời đời cho Đức Chúa Con. Đây là niềm vui của Đức Chúa Trời cho danh vinh hiển của Đức Chúa Giêsu. Và đây cũng là niềm vui của chính Chúa Christ Jesus cho danh vinh hiển của Đức Chúa Cha. Ngài đã bằng lòng, vui lòng bỏ tất cả để đeo đuổi danh vinh hiển của Đức Chúa Cha, ngay trong con đường hạ mình, trở nên như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, trong niềm vui làm trọn mục đích cho danh vinh hiển Đức Chúa Cha. Thì song song, Đức Chúa Cha có niềm vui của mục đích làm vinh hiển Đức Chúa Con. Đức Chúa Trời có một chương trình Ngài muốn thực hiện, và trong niềm vui đời đời của Chúa, Ngài dự bị, Ngài chọn lựa, Ngài thi hành một chương trình làm vinh hiển Đức Chúa Con, và từng chi tiết một đã được bày tỏ ra trong lịch sử và thời gian. Và Đức Chúa Trời trong sự vui mừng sẽ làm trọn thành mục đích vinh hiển Đức Chúa Con, để cuối cùng đặt để Đức Chúa Con bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra trong đời này và trong đời hậu đến. Tôi gọi đây là niềm vui của Đức Chúa Cha. Niềm vui của Đức Chúa Cha cho sự vinh hiển của Đức Chúa Con, để ban cho Đức Chúa Con danh quyền tối cao trên tất cả và trong tất cả. Và ở đây trong định nghĩa của ba ngôi Đức Chúa Trời, thì đây chính là sự vui mừng trong vinh hiển của ba ngôi. Ba ngôi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ mặc khải sự vinh hiển của ba ngôi, muốn bày tỏ sự thông công vui mừng giữa ba ngôi, thì sự bày tỏ này, sự mặc khải này đặt trọng tâm trên danh quyền tối cao của Chúa Christ Jesus trên tất cả muôn loài vạn vật. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi lẽ đạo sâu nhiệm này, và tôi muốn anh chị em cùng trở lại trong câu thứ 17. Đó là lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô. Ông nói, tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển. Trong lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô, ông bắt đầu với Đức Chúa Cha, vì ông biết đây là tấm lòng của Đức Chúa Cha, niềm vui của Đức Chúa Cha, chương trình của Đức Chúa Cha. Và trọng tâm của sự cầu nguyện là để cho mỗi người chúng ta có thể thấy được tấm lòng của Chúa, thấy được công việc của Chúa, thấy được chương trình của Chúa, là điều Chúa muốn bày tỏ, mặc khải, biểu lộ cho con cái của Ngài. Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển. Trong các bài học trước, chúng ta đã học về hai cuộc trụ lẽ thật căn bản trong câu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển. Cụm từ Đức Chúa Trời của Đức Jesus Christ chúng ta tổng kết nền tảng của sự liên hệ trên giao ước với Đức Chúa Trời qua Chúa Christ Jesus. Đây là sự liên hệ đặt trên nền tảng của giao ước, và giao ước là qua Chúa Christ Jesus. Cụm từ thứ hai là Cha vinh hiển, bày tỏ cho chúng ta sự mặc khải của Đức Chúa Trời về chính Ngài, về mục đích của Ngài, về chương trình của Ngài, là lẽ đạo chính yếu, chủ động, sự cầu nguyện và mục đích sống của tất cả những người thuộc về Chúa. Nói tóm tắt cả hai cụm từ, thì con dân Chúa khẳng định rằng chúng ta đã nhận tất cả mọi điều từ nơi Đức Chúa Trời qua Chúa Christ Jesus để sống làm tất cả mọi điều cho danh vinh hiển của Chúa. Nhận lãnh tất cả từ Đức Chúa Trời qua Chúa Christ Jesus để sống tất cả cho sự vinh hiển của Chúa. Đây là sự kêu gọi thánh, đây là mục đích lớn, đây là phước hạnh đời đời cho những người thuộc về Chúa. Điểm đầu tiên mà chúng ta chú ý đến về lẽ đạo, niềm vui của Đức Chúa Trời về sự vinh hiển của Chúa Christ Jesus, nghĩa là niềm vui, sự thỏa lòng, sự thông công trọn vẹn khi Đức Chúa Cha thực hiện chương trình bày tỏ sự vinh hiển đời đời của Đức Chúa Con. Đó là Đức Chúa Trời là đấng khởi đầu, là tác giả của tất cả những hành động chương trình đem đến sự vinh hiển cho Đức Chúa Con. Thực ra nói rằng đem đến sự vinh hiển cho Đức Chúa Con cũng không phải là chính xác, vì sự vinh hiển là từ trong bản chất của Chúa, không ai cộng thêm vào, không ai lấy bớt đi. Đúng ra đây là sự mặc khải về sự vinh hiển Chúa, sự bày tỏ về sự vinh hiển Chúa. Đức Chúa Cha muốn mặc khải bày tỏ chiếu sáng sự vinh hiển của Đức Chúa Con với cộng đồng của những người mà Chúa đã chọn, đã cứu, đã biến hóa làm cho nên trọn vẹn để có thể tận hưởng sự vinh hiển của Đức Chúa Con và phục vụ ca tụng thờ phượng sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Thì một lần nữa chúng ta nhấn mạnh tất cả bắt đầu và tất cả đến từ Đức Chúa Cha. Chúng ta để ý lại câu số 19 và câu số 20. Phaolô cầu xin rằng Đức Chúa Trời bày tỏ quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Chúng ta thấy câu 20 tiếp theo câu số 19, đó là điều dĩ nhiên. Nhưng chữ tiếp theo, chữ nối kết giữa hai câu là chữ gì? Là chữ mà. Y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ. Khi sứ đồ Phaolô cầu nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng con mắt trong lòng chúng ta, để chúng ta hiểu được quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời, lớn lạ dường nào, vô hạn dường nào, thì ông cầu xin Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta hiểu cách Đức Chúa Trời sử dụng quyền năng vô hạn của Ngài như thế nào. Chúa dùng quyền năng của Chúa để làm gì, để thực hiện những điều gì? Chúng ta chỉ cần đi theo luồng tư tưởng của sứ đồ Phaolô để xem những động từ mà ông dùng. Thì có ba động từ lớn trong câu 20. Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, Ngài đã khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại, và Ngài đã làm cho Đấng Christ ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Ngài tỏ ra trong Đấng Christ, Ngài khiến Đấng Christ sống lại, Ngài đặt Đấng Christ ngồi trên ngôi. Và như chúng ta vừa nhắc lại trong câu số 17, khi sứ đồ Phaolô bắt đầu lời cầu nguyện thì ông bắt đầu với Đức Chúa Trời là đấng bày tỏ Ngài trong giao ước của sự liên hệ qua Chúa Cứu Thế Giêsu với mục đích mặc khải bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Và Đức Chúa Trời Cha vinh hiển là đấng bắt đầu mọi sự để thực hiện mục đích lớn và vui mừng của Ngài là sự vinh hiển của Đức Chúa Con. Và cách Đức Chúa Trời mặc khải, cách Đức Chúa Trời thi hành mục đích vui mừng của Ngài là Ngài bày tỏ quyền vô hạn của Ngài y theo phép tối thượng của Ngài trong Đấng Christ, trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Nghĩa là tất cả thần quyền của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong Chúa Cứu Thế Giêsu, được mặc khải ra trong Chúa Cứu Thế Giêsu, được trao cho, ban cho Chúa Cứu Thế Giêsu. Và dữ kiện tỏ bày quyền năng này, thời điểm chứng minh sự mặc khải này là sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài đã tỏ ra trong Đức Chúa Giêsu Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại. Và không phải chỉ bày tỏ ra trong sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu không mà thôi, nhưng bày tỏ ra trong sự thăng thiên và sự cai trị của Chúa khi Đức Chúa Trời khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Chính Đức Chúa Cha đặt trọng tâm của mọi sự trong Đấng Christ, Ngài tôn đại Đấng Christ, ban cho quyền thế và vinh hiển cho Đấng Christ, và bây giờ đặt Ngài cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Và Đức Chúa Trời đặt để Đấng Christ trên tất cả muôn loài vạn vật, cai trị, tể trị, đó là trên tất cả vạn vật, kể cả quyền lực của kẻ thù là Satan và ma quỷ. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn vạn vật chỉ đầu phục, kính sợ, suy tôn Đức Chúa Con vì quyền năng cả thể của Ngài mà thôi. Nhưng có một nhóm người, một số người Ngài biệt riêng ra trong sự chọn lựa thánh của Chúa để đáp ứng với Đức Chúa Con, trong sự vinh hiển của Đức Chúa Con, với lòng tôn kính, yêu thương, sắc son, chung thủy. Và đó là cộng đồng của những người được cứu, đó là cộng đồng của những người Chúa đã chọn, gọi là hội thánh. Cho nên Đức Chúa Cha muốn tôn đại Đức Chúa Con trong hội thánh. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Chúng ta trong những lần tới sẽ học hỏi về lãnh đạo mầu nhiệm, về hội thánh trong sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giêsu. Nhưng ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh về niềm vui tối hậu của Đức Chúa Cha trong chương trình thi hành sự mặc khải về sự vinh hiển của Đức Chúa Con là Chúa Cứu Thế Giêsu. Đây là điều Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha đã làm, đang làm và tiếp tục sẽ làm cho đến khi thành tựu mục đích vui mừng của Chúa. Nhưng chúng ta đặt câu hỏi tại sao? Tại sao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha phải đi qua một chương trình từ đời đời cho đến đời đời để bày tỏ mặc khải sự vinh hiển của Đức Chúa Con là sự vinh hiển mà chính Ngài đã có, đang có và sẽ có một cách toàn vẹn đời đời, không hề có thể cộng thêm, không hề có thể bớt đi, đời đời thuộc về Ngài. Và tại sao Đức Chúa Trời phải bày tỏ sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Con trên mọi loài vạn vật là quyền tể trị mà Đức Chúa Con đã có, đang có, sẽ có, đời đời không bao giờ thay đổi. Tất cả mọi loài, tất cả mọi điều từ trước cho đến cuối cùng đều ở dưới sự tể trị của Ngài. Thì tại sao Đức Chúa Cha lại thi hành một chương trình đời đời để mặc khải bày tỏ Đức Chúa Con, sự vinh hiển của Ngài và sự tể trị của Ngài? Sứ đồ Phaolô bày tỏ công việc của Đức Chúa Cha. Sứ đồ Giăng giải thích lý do, giải thích động cơ. Và đây là chỗ mà chúng ta hiểu rõ tấm lòng của Đức Chúa Cha, sự thông công trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha thi hành chương trình mặc khải bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Con vì đây là niềm vui, đây là mục đích, đây là sự khuấy động từ tấm lòng yêu thương, trân quý của Đức Chúa Cha cho Đức Chúa Con, và Ngài muốn bày tỏ niềm vui đó, tình thương đó, sự trân quý đó đối với Đức Chúa Con khi mặc khải sự vinh hiển của Đức Chúa Con cho toàn vũ trụ. Giăng đoạn 3 câu 35-36: Cha yêu Con và đã giao hết mọi vật trong tay Con. Ai tin Con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Thường xuyên chúng ta đọc câu Kinh Thánh này, suy nghĩ đến sự liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời hay của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Nhưng thật ra, điểm chính của câu Kinh Thánh này là sự liên hệ giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và định nghĩa động cơ tấm lòng của Đức Chúa Cha bày tỏ ra trong vinh hiển của Đức Chúa Con.
Người khen Chúa, ơi ra về Đức Chúa Trời ơi, đấng rất lớn được người khen, sự vinh hiển Cha tràn dâng. Tùng ca Chúa, chính Đức Chúa Cha đầy quyền năng, đấng rất lớn được người khen, con cúi xuống tôn thờ Ngài. Ôi oai nghi thầy, bao nhiêu công việc của Ngài. Ôi vinh quang thầy, Ngài đây quyền năng khắp đất. Chúng đấng sâu lòng, thương xót thầy làm ơn. Chúng đấng nhân từ, dành Chúa muôn đời sâu. Mắt muôn vật chỉ ngứa trong Ngài thôi. Chúa luôn nhậm lời ban phước cho mọi nơi. Chúa ơi ra về Đức Chúa Trời ơi, đấng rất lớn được người khen, sự vinh hiển Cha tràn dâng. Tùng ca Chúa, chính Đức Chúa Cha đầy quyền năng, đấng rất lớn được người khen, con cúi xuống tôn thờ. Ôi oai nghi thầy, bao nhiêu công việc của Ngài. Ôi vinh quang thầy, Ngài đây quyền năng khắp đất. Chúng đấng giàu lòng, thương xót thầy làm ơn. Chúng đấng nhân từ, dành Chúa muôn đời sâu. Muôn vật chỉ ngứa trong Ngài thôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Dành Chúa muôn đời sống.